Nhà sàn làng Đê Ta ngắn bằng hai sải tay, thấp lè tè, đầu to, chân ngắn và nóng bức. Một con heo nái ở đó ngứa quá, đến kề cái lưng vào cột cây, kỳ qua kỳ lại, làm cho tất cả bếp núc và sâu thịt nai khô treo trong nhà đều rung rinh. Bốc Ung lấy cái gậy đuổi, nó ét ét chạy được vài bước, rồi lại ụt ịch thong thả bỏ đi rất là biếng, đến uống nước cơm lem lép và khịt khịt vào trong một cái chậu bể. Làng Đê Ta ngày trước hơn 30 nóc nhà to, trâu nhiều, chó nhiều. Trên nhà rông lúc nào cũng có nhiều diều có sáo vi vu. Bây giờ chỉ còn 20 nóc nhà thấp lè tè như thế. Con gái mặc vải của Pháp bán, đeo vòng của Pháp màu xanh, màu đỏ. Mỗi chiếc Pháp đổi được một gùi lúa. Nhưng con mắt người nào cũng trắng dại ra vì đói. Con nít bụng to đi giỡn với con heo, cả hai nhóp như nhau. Núp vừa nói chuyện với lũ già làng Đê Ta, vừa nhìn tất cả những cái đó. 4 năm đi làm sâu cho Pháp, làng Đê Ta như thế đó. Lũ già làng Đê Ta ngồi vây kính quanh ché rượu, nghe nói Núp ở Công Hoa tới thăm. Già làng Đê Ta trước nay đã biết tiếng Núp là người ăn nói tốt, thương lũ làng nhiều, làm rẫy giỏi, ai cũng mừng, đem cột rượu mời Núp uống. Nhưng khi Núp nói tới chuyện làng Đê Ta cũng phải đánh Pháp thì không ai nghe cả. Bốc Ung hồi khởi nghĩa làm chủ tịch làng, bây giờ già lắm rồi, đến cái lông mày cũng bạc, hai má hóp sâu, miệng mó mém. Bốc nói: "Không được Núp à, bộ người Đê Ta xưa nay không xấu với người đánh Pháp, không xấu với cán bộ, với chính phủ, nhưng bộ người Đê Ta không biết ăn tro tranh." 4 năm ông già khác buông cần rượu, nói một lượt: "Chạy làng à, chạy đi đâu? Chạy không nổi đâu, người Công Hoa chạy được, người làng tôi vàng không cho chạy." "Chạy làng làm gì? Vót chồng miết, bỏ làm rẫy, đói chết, không được đâu anh Núp à." "Anh Núp, anh làm sao dạng cho phép người làng Đê Ta chạy được? Làm sao người làng Đê Ta đánh Pháp có muối ăn, có áo mặc, thì người làng Đê Ta đồng ý? Không có, khó lắm. Khổ quá, chịu sao nổi, đi làm sao cho Pháp cũng khổ, nhưng còn có muối cho con nít ăn. Đi chạy làng, sợ con nít chết hết." Núp không nói được gì nữa, nắng rọi vào giữa nhà, bụi bay trong nắng, không biết bao nhiêu hột. Trưa rồi, lũ già làng về cả, chỉ còn một mình Núp ở nhà Bốc Ung. Núp nằm ngửa, con mọt ăn cái xà nhà kỳ ca kỳ kèo, rồi nó thả bụi tre trắng xuống trên ngực Núp. Núp nghĩ tới thằng Pháp, nó đang sai thằng Chu Rú đi ngược lên những con nước của đất Ba Na, nó đang phát súng cho người Ba Na ở quanh ngọn núi Chư Flay, chỉ lên núi đây, nói rằng: "Người Việt Minh như con heo rừng, xuống phá rẫy, gặp nó, xa phải bắn chết, gần phải bắt cắt mũi, cắt tai sâu lại đem nộp cho Pháp, đổi muối ăn." Nó nói xấu thế, sao người Ba Na cũng có người nghe theo? Mình nói tốt thế này, sao người Ba Na không nghe theo mình? Không, không phải đâu, bụng Pháp muốn xấu mà miệng nó trả lời tốt. Bây giờ người Ba Na mau nghe, nhưng rồi cũng mau quên lời nó. Bụng mình muốn nói chuyện tốt, nhưng làm theo mình phải khó khăn, lũ làng lâu nghe được, nhưng nói miết rồi cũng nghe được, mà nghe được rồi thì không bao giờ quên đâu. Núp nhớ lại trước đây 5 năm, có lần Núp đói muối, mờ cả hai con mắt, trèo lên một hòn đá cao, đứng hỏi 130 người Công Hoa, ai chịu đói muốn đi đánh Pháp, ai không chịu nổi muốn về đi sâu cho Pháp. Có 90 người đưa tay đi lên núi, 90 người nghèo nhất trong làng, bụng thù thằng Pháp nhiều nhất. Người làng Đê Ta có thù Pháp không? Tháng trước, đêm hôm làm lễ Núp vào đảng, anh Thế nói: "Ai người nghèo, ai người bị Pháp bóc lột, người đó căm thù Pháp, người đó mình nói họ biết thù, sức họ mạnh lắm, làm gì cũng được, bụng họ đều có thể tốt, sau này họ thành đồng chí được hết." Người Đê Ta nghèo lắm, đi làm sao cho Pháp đời ông, đời cha, đời mình. Người Đê Ta sao lại không biết thù Pháp, không thương đất nước? Chỉ tại miệng mình chưa nói cho họ rõ, mình chưa chịu khó khăn. Buổi chiều, Núp đi thăm hết trong làng, hỏi thăm Pháp bắt sâu một ông Trăng mấy lần, đi sâu Pháp bảo làm gì, miệng Pháp nói sao, tai Pháp làm sao, hỏi thăm thằng con nít tại sao nó gầy thế, hỏi thăm con trâu mất đi đâu rồi, ai lấy, hỏi thăm vì sao rẫy nhiều cỏ thế. Tối, người làng họp ở nhà rông, Núp xin phép bốc ung, ngồi kể chuyện cho lũ làng nghe. Lũ làng tưởng nghe chuyện công hoa, chuyện đánh Pháp. Nhưng Núp chỉ kể toàn chuyện làng Đê Ta, chuyện từng nhà, từng bếp. Chuyện bếp này, bếp kia không biết. Chuyện bếp kia, bếp này không biết. Nên nghe chuyện nào cũng thấy lạ. Núp kể vì sao cái rẫy của Mỹ Lê bỏ cỏ nhiều thế. Mỹ Lê xưa nay làm rẫy giỏi, ai cũng biết. Chỉ vì mỗi ông trăng là 30 ngày, Mỹ Lê phải đi làm sâu hết 15 ngày rồi. Cái rẫy sao tốt được. Kể vì sao Bostra không làm lại cái nhà mà ở để gió xô miết cái lều lụp sụp của ngày ngã đè chết người. Vì con trai của Bóc, Pháp bắt đi sâu, rồi nói là theo Việt Minh, lấy dao cắt đứt cánh tay, máu chảy một ngày phải chết. Kể vì sao Đê Hiêu mất con trâu, ai lấy, vì sao Mai Lam bị Pháp bắt làm vợ rồi thả về, bây giờ suốt đời đau bệnh, không có chồng con. Đến khuya, lửa tắt dần, chỉ còn một ít than hồng. Bostra ôm hai đầu gối, cắn mãi hai hàm răng lại, nhưng không được nữa rồi, bốc òa lên khóc. Mai Lam cũng khóc theo, anh Hiêu, anh Khiếp, chị Hoa, chị Vu đều khóc. Tiếng khóc ấm ức, lửa hết cháy rồi, bóng tối trùm lên cả tiếng khóc, làm cho nó nghẹt lại, đau ruột quá. Núp chùi nước mắt, đứng dậy, đi tìm một bó củi khô, cho lửa ăn, lửa sống lại phần phần. Anh ngồi nhìn lửa mãi, im lặng. Khiếp đang ngồi phía sau xa, tự nhiên Khiếp đứng dậy, đi tới gần bên đống lửa, đưa một bàn tay soi lên lửa và nói: anh Núp, sao anh chưa nói chuyện tôi? Bây giờ tôi nói cho lũ làng nghe. Bàn tay tôi đây, mất hết hai ngón. Thằng Pháp bắt tôi đi sâu, tôi đau quá, tôi không làm được nhiều, nó bỏ tù tôi, rồi nó lấy dao chặt hai ngón tay này của tôi đây. Khiếp không khóc. Cặp mắt Khiếp đỏ ngầu. Núp nhìn Khiếp. Năm nay Khiếp 20 tuổi. Trước Khiếp cũng là người công hoa. Năm đói muối 90 người chạy lên công Pra đánh giặc. Cha mẹ Khiếp không chịu chạy, bỏ theo làng Đê Ta, đi làm sâu 5 năm nay. Lúc đó Khiếp còn nhỏ, bây giờ đã thành người lớn rồi, tóc xoăn lên, trán cao, nước da đen, cánh tay to như chân con cọp. Sáng hôm sau, Núp trở về công hoa, người làng Đê Ta hẹn: mai mốt anh tới chơi nữa nghe. Ra tới đầu suối, nghe tiếng chân người chạy theo. Quay lại thấy Khiếp, Khiếp cầm tay Núp. Tôi trước ông bà uống nước suối công hoa, ăn lúa đất công hoa, bây giờ tôi muốn theo người công hoa đánh Pháp. Anh cho tôi về công hoa, khổ tôi chịu được, đói muối tôi chịu được, tôi không ở làng Đê Ta nữa. Núp dẫn Khiếp tới bờ suối, hai anh em ngồi xuống trên một hòn đá để cho nước suối leo lên trên bàn chân lanh tanh. Núp bảo Khiếp nên ở lại làng Đê Ta. Không phải người công hoa không muốn nhận Khiếp nữa đâu, nhưng Khiếp tốt rồi, phải ở lại, phải nói cho lũ làng Đê Ta ai cũng tốt được như Khiếp cả, sao cho làng Đê Ta cũng được như làng công hoa, sao cho đất nước mình ngày nay mới tốt một làng, ngày mai còn tốt nhiều làng nữa. Núp lấy tay bụm nước lên rửa mặt, rồi nói: Khiếp à, đất nước mình, nước con suối nào cũng tốt, suối nước công hoa, suối nước Đê Ta, suối nước Ba Lan, suối nước nào uống vào cũng biết thương yêu đất nước, căm thù thằng Pháp cả. Mình biết trước, mình phải nói cho lũ làng ai cũng đều biết thế. Núp bàn dưới thế, nói năm lần rồi, người Đê Ta chưa nghe, bây giờ phải đi nói người làng Ba Lan nữa, vừa nói người làng Ba Lan, vừa nói người làng Đê Ta. Núp dẫn Thế tới cho Khiếp ở làng Đê Ta biết mặt. Khiếp đưa anh Thế đi nói chuyện với lũ làng Đê Ta, còn Núp thì đi Ba Lan. Núp đi nhiều lắm, đi về, sợ cỏ ăn mất cái rẫy, ra coi thử, thấy Mai Liêu cõng con trên lưng đang nhổ cỏ. Núp thương Liêu quá, Liêu vừa nhổ cỏ vừa hát. Kìa những đàn chim trắng, trên rẫy lúa đồng đồng, chim lượn chim bay quanh, bắp rổ cờ đỏ chói, buổi mai mặt trời mọc, buổi chiều mặt trời lặn, người cõng lúa về buông, chim cũng theo về tổ. Nút tự nhiên thấy hai bàn tay, các ngón đều xao xuyến lên, muốn đi tìm cái đần tơ rưng, đánh một bài, nói cái rải lúa tốt, người vợ đẹp, làm ăn giỏi, đất nước có bóc hồ tốt quá, mai mốt thắng giặc còn tốt hơn nữa. Nhưng bây giờ phải đi thôi, muốn mai mốt thắng giặc, bây giờ phải đi, cái chân không biết mỏi, cái ngực không biết mệt. Đi làng Ba Lan. Ở Ba Lan, Pháp đặt một chủ làng. Người này con đông, ốm yếu, hình như lúc nào cũng bị lạnh nên rụt cổ lại. Sợ Pháp, sợ cả bộ đội. Lũ làng Ba Lan đưa ra làm chủ làng phép để nói chuyện với Pháp thôi. Xá còn nhỏ, nhưng ăn nói đúng, chủ làng lại nghe xá hay đi công hoa, nên cũng sợ xá. Núp dặn xá phải nắm cho được chủ làng. Xá về nói chủ làng. Anh làm chủ làng phép, bụng không thương Pháp, không ai ghét anh. Nhưng làm chủ làng phép thì phải giúp lũ làng. Chủ làng co cổ lại, hỏi, giúp sao, xá bày tôi. Giúp, Pháp muốn làm gì, về nói có lũ làng, cho tôi biết trước. Từ đó, Pháp muốn bắt sâu, muốn lấy thuế, muốn lấy con trâu, lấy mật, muốn bán vải, xá đều biết trước cả. Xá đi tìm anh Núp và anh Thế trong rừng, ba người nói chuyện. Xá về nói lại chủ làng, Pháp muốn bắt sâu 30 người, cho đi 15 người thôi. Nói Pháp người làng Ba Lan làm khổ quá, ốm hết rồi, lần sau sẽ đi nhiều hơn. Núp tới nói chuyện làng Ba Lan phải chạy làng đã 4-5 lần, nhưng lũ già cũng chưa ai nghe. Núp phải bày xá đi nói từ người một, được 5 thanh niên, lâu lâu ra rừng một bữa, Núp tới nói chuyện. Một hôm, xá đi tìm Núp, kéo ra rừng, kề miệng vào tai nói nhỏ. Tôi sắp có cái súng rồi anh Núp ạ. Ở đâu mà có? Anh Thế cho à? Không đâu, Pháp cho đấy. Xá cười, lấy một cái que dài kề vào vai giả làm súng, bắn đùng. Xá kể, chủ làng nói cho xá biết Pháp định cho lũ làng Ba Lan 6 cái súng để bắn con heo rừng. Xá biết rồi, nó muốn người Ba Lan bắn lại cán bộ đấy thôi, nhưng được cứ để cho nó cho, xá sẽ lấy hết. Núp muốn đi tìm anh Thế ngay, nhưng anh Thế về huyện chưa lên. Núp đốt lửa ngồi suốt đêm. Thằng Pháp đi ngược các con suối đã lên tới Ba Lan rồi, mà mình chưa nói được làng nào hết. Nó muốn vây núi tới Chư Flay rồi. Ngày mai nhất định Núp phải đi Ba Lan. Để Pháp giao được một khẩu súng cho người Ba Lan thì sau này còn khó khăn không biết bao nhiêu nữa. Lần này thế nào Ba Lan cũng phải đánh Pháp, nhất định. Lũ làng Ba Lan đã tập trung đông đủ ở nhà rông. Đốm lửa cháy nổ lép bép, người chủ làng vẫn co rụt cổ lại. Ba đứa con nhỏ, không biết đứa nào là anh, đứa nào là em, ngồi co ro như chào chúng nó. Mắt thao láo, chủ làng bắt đầu nói, tiếng nói rè rè trầm trầm, nhưng có lúc tự nhiên lại cao lên the thé. Cái này không phải tự miệng tôi nói, cái này tôi nghe Pháp nói, tôi nói lại. Pháp thấy người Ba Lan ở trong núi có nhiều con heo rừng, con cọp xuống phá rẫy, phá làng. Pháp muốn cho người Ba Lan cái súng bắn con heo, con cọp. Chuyện Pháp muốn cho súng xôn xao trong thanh niên Ba Lan luôn mấy ngày nay, ai cũng muốn lấy. Phải rồi, người Ba Lan 3 năm nay đói, vì sao? Vì con heo rừng xuống phá hết cái rẫy. Có cái súng, ô, thanh niên nằm đêm, hệ nhắm mắt là thấy cái súng. Có cái súng sướng biết bao nhiêu, sẽ là một cái chòi. Ban đêm, không cần ngủ ở nhà rông, ra ngủ ở chòi. Đến khuya, nhất định con heo rừng tới, con mắt nó như hai đốm lửa trong đêm tối. Giơ cái súng lên, nhắm cho kỹ, bóp cò. Đoàn, cái chấm lửa đỏ biến mất ngay, con heo rống lên. Nó chạy, nhưng nó không chạy thẳng được nữa rồi. Nó nghiêng chúi hẳn về một bên, rồi ngã lăn quay ra. Máu chảy ọc ọc, thấm đậm xuống đất rẫy. Ồ, sướng biết bao nhiêu. Pháp cho cái súng à, lấy đi, lấy cho nhiều đạn. Bốn nam thanh niên nhìn chủ làng chầm chầm. Cho mấy cái? Sáu cái. Có nhiều đạn không? Bây giờ còn ít đạn, sau này nhiều đạn. Lấy đi, tôi giữ một cái. Tôi cũng giữ một cái. Xá cũng muốn nói, tôi cũng giữ một cái. Nhưng liếc qua, thấy Núp vẫn ngồi im nhìn lũ thanh niên. Xá không dám nói nữa. Chỉ có hai con mắt Xá lóng lánh như hai cái đầu ruồi súng chùi sạch. Chủ làng cũng liếc nhìn Núp, rồi nói. Pháp dặn, ai muốn giữ súng phải nói tên tôi biết. Tôi nói Pháp viết lên trong sổ, rồi Pháp phát súng cho. Lần này, Pháp phát một khẩu, sau này phát nữa. Lũ thanh niên im lặng hết. Bây giờ Núp mới nói. Có ai muốn ghi tên lấy súng không? Không ai trả lời cả. Núp nói chậm rãi chắc chắn, hai tay không động đậy, con mắt ngó một chỗ. Lũ thanh niên càng nghe, càng cúi đầu xuống và tụt lui vào bóng tối. Lâu nay, Núp ít đến Ba Lan, nhưng người làng Ba Lan nghe tên Núp nhiều lần, không ai không biết. Mấy hôm trước, Núp nói chuyện thù Pháp, phải chạy làng. Thanh niên nghe đỏ kè con mắt, phụ nữ già làng thì khóc. Chưa ai chịu nghe theo Núp chạy làng, nhưng trong bụng ai cũng biết, Núp nói tốt, nói phải, ai cũng suy nghĩ. Hôm nay, Núp nói vì sao Pháp muốn cho súng người Ba Lan. Có phải nó mới cho súng người Ba Lan thôi không? Không phải, nó đã cho súng DO, DMO, Công Giàng, Đê Lanh rồi đấy. Súng Pháp người DO, DMO, Công Giàng, Đê Lanh đem làm gì? Người Ba Lan có ai biết không? Một ông già gầy gò ở trần, mặt toàn xương, hai gò má sâu hóm, đứng dậy đưa một nắm tay cũng toàn xương. Ông già hỏi, sao anh Núp nói lũ làng Công Giàng làm gì? Lũ làng Công Giàng tôi biết rồi, nó không phải là người Ba Na đâu, nó là đồ chó, bụng nó bây giờ thành bụng Pháp hết rồi. Nó tự lên đồn xin Pháp cái súng, về đi đánh lại lũ làng Demo, Do, rồi đi bắn cán bộ, nói nó làm gì. Ông già thở hổn hển ngồi xuống, lại im lặng. Núp lại nói chậm rãi. Làng Công Giàng là người đất nước nào? Không phải đâu Bốc ạ, nó không phải là người đất nước Pháp đâu. Nó cũng là người đất nước mình đấy. Nó cũng nói tiếng Ba Na, uống nước suối đất hoa. Không phải Công Giàng muốn đi xin cái súng Pháp trước để bắn Demo, Do đâu. Khi đầu, thằng Pháp đem cái súng cho làng Demo, Do trước. Pháp nói, để bắn con heo rừng, con mang. Không có ai nói cho Do, Demo biết. Đến khi bắn được con heo, con mang rồi, ưng cái súng quá rồi, Pháp mới không cho đạn nữa. Muốn xin được đạn nó, miệng nó nói gì phải làm theo cái ấy. Khi đó, nó mới xúi Do, Demo đi đánh Công Giàng. Công Giàng sợ quá, phải chạy lên đồn Pháp xin súng để chống lại Do, Demo. Bây giờ thì miệng nó nói, bắn cán bộ cũng phải nghe theo nó rồi. Lũ làng ạ, à, Pháp cho Ba Lan súng bây giờ cũng như vậy đó. Ba Lan muốn giữ súng nó, một ngày, hai ngày, lâu ngày, nhất định rồi làng Ba Lan cũng phải bắn lại người Công Hoa, cũng phải bắt tôi, cắt tai, cắt mũi nộp Pháp để lấy đạn đấy. Cả nhà rong im phăng phắc. Ông già lúc nãy bây giờ ôm mặt khóc không ra tiếng. Lũ thanh niên cúi xuống rồi ngẩng lên nhìn Núp. Hai mắt anh Núp nhìn lửa, hiền từ, mệt mỏi. Họ thấy anh Núp như người anh. Họ muốn từ nay làm việc gì cũng hỏi Núp trước cả. Núp nói. Nhưng thằng Pháp đã muốn cho súng, không lấy cũng không được. Bao nhiêu cặp mắt mở tròn nhìn Núp. Núp nói tiếp. Mình không lấy, mai mốt đi sâu, tới đồn. Nó nói mình theo cán bộ, nhất định nó bắt bỏ tù. Im lặng nặng nề. Làm sao? Phải bỏ đi sâu miết cũng không được đâu. Pháp kêu mình cho súng, tức là Pháp muốn mình. Một là theo nó đánh lại cán bộ, đánh lại Công Hoa. Một là theo cán bộ, theo Công Hoa đánh lại nó. Mình không theo nó, chỉ còn một cách, phải đánh nó. Bây giờ phải đi lên núi sao? Không, không cần. Cứ ở đây, làm trông, mang, cung cho khá, làm dân quân cho khá, người Công Hoa biết trước bày cho. Đến nửa đêm, Núp còn ngồi nói cách đánh Pháp thế nào, hẹn ngày mốt cho 8 dân quân Công Hoa xuống giúp Ba Lan làm bẫy đá nhà bí mật. Khi Núp ở Ba Lan ra về, ngọn gió lạnh buổi sáng vừa thổi tắt mấy cái sao cuối cùng trên nền trời xanh nhạt. Đi được một đoạn đường, mệt quá, Núp ngồi xuống, gục đầu vào gốc cây, ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, thấy Xá ngồi một bên, Núp đứng lên. Thôi Xá về làm rẫy đi, Sám muốn có cái súng bắn con heo con nai, phải nói người Ba Lan đánh giặc giỏi. Còn đi sâu cho Pháp, thì cái súng nó không bắn được Pháp đâu. Súng đó nó bắn cán bộ mình thôi. Sa đứng yên, không biết nói gì để tỏ với Núp rằng mình đã biết sai lầm rồi. Một tháng sau, Sa làm chỉ huy dân quân Ba Lan đánh một trận, chết được bốn Pháp. Ba Lan là làng gần đồn Pháp, đã đánh được Pháp rồi. Nửa tháng sau, làng Đê Ta cũng bỏ đi sâu, dời làng vào sát núi, làm chông, làm bẫy đá. Khiếp không đòi về công hoa nữa, Khiếp ở lại làm chỉ huy dân quân làng Đê Ta. Anh Thế đi nói làng Công Ma. Chủ làng Công Ma nghe thằng Chu rú bày, dẫn tám người núp ở suối đầu làng, định bắt anh Thế cắt tay đem cho Pháp. Thế chạy thoát được về công hoa. Núp bàn với Thế. Thôi để tôi đi. Thế nói, bây giờ để nghĩ cách đã, anh đi nó cũng giết, chưa đi được đâu. Núp gõ cái ống điếu xuống sàn. Tôi phải đi anh Thế ạ. Bây giờ nó xấu, nhưng còn xấu ít. Mình chậm không đi nói, để mai mốt nó xấu nhiều nữa, càng khó nói hơn. Thế không biết nói gì nữa. Núp ôm con vào lòng, nói, chỗ này khó, đảng kêu tôi đi đấy. Tôi không sợ chết đâu, anh Thế ạ. Tôi biết làng Công Ma, ở đó có lũ giàu, bụng xấu, còn lũ người khổ, phải đi làm cho Pháp. Nó không phải sướng đâu. Nó theo Pháp sướng thì nó cần gì bắt cán bộ cắt cái lỗ tai, đổi muối cho Pháp. Pháp không cho nó muối, nó mới phải làm thế. Tôi nói cho nó biết, chắc nó phải nghe được. Người cực khổ, lỗ tai ai cũng tốt. Thế nắm tay thằng Hờ Ru. Tôi đi với anh. Núp lắc đầu. Để tôi đi trước, tìm được người tốt, bữa sau anh hẳn đi. Nó bắt tôi, còn anh. Ngày sau Núp đi, không nói cho mẹ, cho Lưu biết là đi đâu, như những lần trước. Hai tháng sau, 40 người khổ ở làng Công Ma đòi bắt thằng chủ làng cắt tay. Nó theo Pháp ác lắm, chủ làng sợ quá, bỏ cả nhà cửa, vợ con chạy theo Pháp ở Đồng Hà Tam. Làng Công Ma, 120 người chạy vào chân núi Chư Flay. Nửa đêm, làng Công Hoa còn bốc cháy. Lần này là lần thứ năm người Hà Ro dẫn Pháp lên đánh Công Hoa. Lần này cũng là lần nặng nhất, Công Hoa mất 400 gùi lúa. Chú thích, một gùi lúa là 20 kg. Dân quân Không Hoa đi họp với dân quân Ba Lan, Đê Ta, Ta Lung, Công Ma. Khi trở về đến làng thì Pháp đã rút tới đồn nó rồi. Dân quân đi họp giao làng cho lũ thiếu nhi gác. Pháp tới bất ngờ, tuôn chỉ huy thiếu nhi ở trên cây tuột xuống, chỉ kịp ném một quả lựu đạn của anh Thế mới cho hôm trước. Lựu đạn không biết đập nên không nổ. Tuôn nắm trúng ngay vào giữa mặt thằng Pháp. Bọn kia hoảng quá, chạy lui bị trúng trong hai đứa. Chúng nó văng xê tới, nắm được cái khố của thằng Ngức. Ngức cầm rựa quay lại chặt một nhát, thằng Pháp phải thả ra. Ngức cầm cái rựa chảy máu ròng ròng chạy về làng, cùng với Tuôn dẫn lũ người già, người phụ nữ, con nít trốn hết vào làng bí mật. Khi yên tiếng súng trở ra, nhà, lúa đã cháy ngùn ngụt. Bây giờ Công Hoa phải đào tro làng cũ lên, làm lại cái làng mới. Hôm nay Núp đi làng Đê Ta, lũ làng ngồi vót chông, nắng nóng rực cái rựa, trong bụng cũng nóng rực. Bốc Ba ngồi trên một hòn đá nhỏ giữa nắng, bốc đặt cái rựa xuống hòn đá, không biết mấy lần định nói rồi lại thôi. Hai con mắt đỏ kè, bốc vót 10 cái chông, cái nào cũng hư cả. Sau cùng bốc ném cái rựa xuống đất, đứng dậy. Bốc không giữ được nữa rồi, phải nói cái ấm ức từ khi cháy làng đến giờ. Lũ làng này, tôi nói đây, lần này nhất định phải đi đánh lũ Hà Ro. Không đi không được, người Công Hoa muốn sống hay muốn chết, muốn sống thì phải đi đánh lũ Hà Ro một trận. Lần này là lần thứ mấy rồi, không chịu được nữa. Tay ai đốt 400 người lũ đây? Tay Hà Ro. Tay ai chỉ Pháp tới đốt làng Công Hoa đây? Tay Hà Ro. Tức lắm, lũ nó không phải là người Ba Na nữa, lũ nó ăn muối Pháp, mặc áo Pháp, bây giờ thành người đất nước khác rồi. Bốc thở hổn hển, nói không ra hơi nữa. Những lời nói của Bốc như một cơn gió, nó thổi thốc ngọn lửa âm ỉ trong bụng bao lâu nay. Gíp cũng thả rựa xuống, đứng dậy khua tay nói, muốn theo Bốc Hồ, muốn độc lập, không đi đánh người Hà Ro không được. Không đánh người Hà Ro, mai mốt cái làng này cũng cháy, cái suối này cũng mất, đất nước Ba Na không còn chỗ ở nữa. Trước một mình Công Hoa, không đi đánh nó được. Bây giờ có Ba Lan, Ta Lung, Đê Ta, Công Ma. Người Công Hoa phải trước tiên đi đánh nó. Giết hết nó đi, đánh thằng Pháp sao được ngay. Pháp không có Hà Ro, Pháp cũng chết đói. Mớ tóc xoăn của Giếp bây giờ như cứng ngắc lại. Giếp đi lấy một cái ná ra đứng giữa làng, đưa lên cao. Người Công Hoa, bụng ai thù người Hà Ro, theo Bốc Ba, theo tôi đi đánh. Đám thanh niên hơn 50 người đều đứng dậy. Bốc Ba leo lên nhà rông. Ông già bây giờ quắc thước lạ, râu mép vểnh lên, con mắt như lưỡi mát mới mài, cái ná cầm trong tay, ống tên đeo trên lưng, giọng nói như con cọp già. Bây giờ chưa đi ngay được, phải làm thêm tên, có 40 cái mát của anh Thế mới mang lên. Đem mài hết đi, Giếp đi vô núi lấy tên độc phát cho mỗi người 100 cái, tối nay giết gà cúng giàng, sáng mai đi sớm. Suốt buổi chiều, Công Hoa bỏ làm trông, thanh niên đi mài mát, làm tên, ban đêm con nít phụ nữ khóc. Các bà già nhớ lại ngày xưa người Ba Na đánh người Gia Rai, người Gia Rai đánh người Ê Đê, chồng chết, con cọp trong rừng ra ăn xác người, nước suối đỏ máu không uống được. Các bà không dám nói gì, sợ cái miệng đàn bà làm cho giàng của đàn ông nổi giận, chỉ ôm con gái khóc. Bốc Ba đi khắp các nhà tìm, thằng Tuân đi đâu rồi, ai lấy chông thuốc độc? Thằng Tuân đi đâu mất, tìm không ra. Trong làng lửa cháy suốt đêm. Núp đứng giữa, bốn xung quanh 50 thanh niên, 10 ông già ở trần cầm ná đeo tên, 50 lưỡi mát dài mọc lên lởm chởm, 60 cái khiên màu đỏ chót. Trời nắng chang chang, đêm hôm qua đang ở làng Đê Ta, nghe Tuân chạy lên báo tin Bốc Ba dẫn đám thanh niên đi đánh Hà Ro, núp đi suốt một đêm về tới đây. Một thứ mệt không biết vì sao, không biết từ đâu đến chẹn ngang ngực núp, tưởng không thở được, nhưng nói không ra tiếng nữa, mồ hôi trên trán trên ngực chảy xuống ướt đẫm. Núp lừ đừ đưa mắt nhìn chung quanh, mệt mỏi đè nặng trên hai mí mắt đến gần nhắm mắt hẳn lại. Bốc Ba đứng lên đầu, Bốc quay lại nhìn tất cả lũ thanh niên, rồi ngẩng lên nhìn Núp hỏi: "Anh Núp, anh có đi đánh làng Hà Ro với người Công Hoa không?" "Anh không đi, 60 người này cũng đi. 60 cái chân này không biết sợ đâu, 60 cái tay này phải biết bắn chết người Hà Ro bụng mới hết tức. Anh không đi à? Bây giờ không đi thì mai mốt không bao giờ đánh thắng được Pháp đâu." Núp vẫn không nói gì cả. Trong đám người nổi dậy một loạt tiếng rào rào. Tuân len qua đám đông tới đứng bên cạnh Núp. Bốc Ba hỏi lại nữa: "Anh có đi không? 60 người này đi đây." Bốc quay lại kêu lũ thanh niên: "Lũ thanh niên đeo tên vào, các ông già đi trước, lũ thanh niên đi sau, bắt đầu đi." Tuân kéo tay Núp, ngước lên nhìn Núp. Cặp mắt Núp mệt mỏi từ từ sáng lên. Núp đưa một cánh tay lên nói lớn: "Bốc Ba, tôi cũng đi." Bỗng nhiên tất cả im lặng. Cái lưỡi cuốc đuốc nó đỏ rực lên, chém xuống nước sủi lên một ít bọt rồi tắt ngấm ngay. Lời nói của Núp bây giờ cũng như thế. Núp nói tiếp: "Lũ làng đi đâu, tôi làm cán bộ, tôi phải đi theo đó, tôi phải đi theo với lũ làng. Bây giờ trước khi đi, lũ làng phải để tôi nói đã." "Bốc Ba, anh nói đi." Núp đưa tay chỉ thẳng về phía trước. 60 người đều quay lại nhìn. Phía trước bên máng nước, phụ nữ, bà già, con nít đứng ôm nhau khóc. Núp hỏi: "Tại sao lũ ấy khóc?" Bốc Ba nói: "Lũ ấy à? Lũ ấy không đáng làm mẹ, làm vợ, làm con người Công Hoa đâu. Lũ ấy sợ đi đánh chết người Công Hoa." Núp lắc đầu: "Không phải lũ nó sợ đâu. Không đúng đâu. Sao lũ dân quân ấy bữa đi đánh Pháp không ai khóc?" Bốc Ba không trả lời. Ai nấy im lặng. Núp nhìn quanh một lượt. Anh thả tay Tuân. Tất cả mệt nhọc, tất cả cồn cào trong người bây giờ tiêu tan hết. Núp đã khỏe hẳn lại rồi. Núp biết rõ việc này không phải nói dễ. Chính Núp khi chỉ huy du kích đánh Pháp, thấy người Hà Ro theo Pháp vào cầm roi, quất rụng hết lúa ở rẫy, Núp cũng đã giơ ná lên định bắn chết. Nhưng Núp đã nghĩ, đã hạ ná xuống. Anh Thế đã nói với Núp rồi. Bắn trúng người Hà Ro, đó cũng không phải là bắn trúng giặc đâu. Núp đã cấm không cho dân quân được bắn chết người Hà Ro. Núp dẫn dân quân đi quanh ngõ khác tìm Pháp. Núp bắt đầu nói: "Đến Pháp, cha mẹ không khóc, vợ con không khóc." "Đúng, khóc gì? Pháp tơi lấy đất nước mình, phải đánh nó đi. mình có liều chết, cha mẹ vợ con mới sống được. Còn đánh người Hà Ro đất nước nào, cũng đất nước mình. Người Hà Ro cũng khổ như mình, cũng bị pháp áp bức bóc lột như mình, còn khổ hơn mình nữa. Khi tập trung làng ở Hà Ro năm kia, lũ làng thấy cả rồi đó, sao mình đi đánh nó? Người Hà Ro cũng có người phải đánh chết. Người đó là cái người ác đi theo người Pháp làm to. Người đó giống như thằng chua rú ở D.O. Người đó lũ làng Hà Ro cũng thù nó, còn đánh tất cả người Hà Ro, người nghèo, người khổ, thì không đúng đâu. Nút gập gập mắt của Gíp. Gíp lẩn ra phía sau, đi xuống suối. Bốc Ba vẫn đứng ở hàng đầu. Bốc nói, không đi đánh Hà Ro không khi nào thắng nội Pháp. Làng này ở đâu, mấy người, Hà Ro đều biết rõ hết. Nút nói, không phải đâu Bốc ạ, càng đi đánh người Hà Ro thì càng không thắng được Pháp. Người Hà Ro càng theo Pháp, Pháp càng ngày càng đông, mình càng ngày càng ít. Khi nào không thuộc người Hà Ro nữa, biết thương, biết nói người Hà Ro nghe. Người Hà Ro cũng biết thương người Công Hoa, khi đó nhất định Pháp chết. Bây giờ im lặng, không ai nói gì nữa. Nút kêu bà An. Mai An, con của Mai đâu? Bà An bước tới, lau nước mắt, nói, con tôi lấy vợ ở Hà Ro, bây giờ đi đánh Hà Ro. Rồi bà òa lên khóc. Lũ làng dần dần giải tán hết, nhưng một đống lửa tàn, Nút biết nó còn âm ỉ, nó chưa tắt hẳn đâu. Lũ già làng về nhà, ngồi ôm hai đầu gối, gục đầu không nói. Nút về nhà, tôi đi theo, Liêu dọn cơm, Nút bỏ đi, Liêu đứng nhìn theo kêu, anh Nút, miệng anh không biết ăn nữa à? Núp không trả lời, anh đứng lại nhìn Liêu hồi lâu. Bụng tôi chưa biết đói Liêu ạ. Năm nay làng mình cháy 400 gùi lúa, chắc đói nữa. Người làng đói ít, nhà mình tôi đi miết, một mình em ở nhà, mẹ già con nhỏ, chắc đói nhiều. Liêu ít nói, mắt lúc nào cũng hơi buồn, chỉ nhìn chồng. Anh làm đồng chí, em vợ người đồng chí, em coi tốt làm rể chung, em không để mẹ đói đâu. Mẹ đói, em mắc cỡ lắm. Bốc Ba vẫn ngồi ôm hai đầu gối, gục đầu xuống. Núp tới ngồi một bên, tôi ngồi sau lưng. Núp nói, anh Thế đã nói đấy Bốc ạ, à, đánh Pháp còn khổ lâu. Là vì còn có những người chưa giác ngộ, khi nào ai cũng giác ngộ hết, thì Pháp phải thua, khi đó mới hết khổ. Muốn cho nó giác ngộ, phải nói nó, nói lâu, nói nhiều. Đánh nó không giác ngộ đâu. Bốc Ba ngẩng đầu lên nhìn Núp, nhìn Tuân. Bây giờ Bốc không nói gì nữa, mệt mỏi thấm vào trong xương trong tủy. Bốc cầm tay Tuân. Anh Núp, tôi biết bụng tôi già mà nghĩ không đúng rồi. Anh người trẻ, biết nói đúng, nói tốt hơn tôi nhiều. Núp nói, tôi nói đó là do đảng bày cho tôi Bốc ạ. Lửa trong làng tắt dần. Tiếng rửa vót chông kỳ cà kỳ kèo vẫn còn nghe mãi. Làng Công Hoa mới trông nhiều gấp 3 lần làng Công Hoa cũ. Cả trông vót định đi đánh Hà Ro bây giờ cũng đem cắm rào làng. Núi Chư Flay thành một núi trông. Hai tay anh Thế ôm chặt cổ Núp, đầu ngã lên vai Núp, mắt nhắm nghiền lại. Anh Thế mê man không biết gì hết. Núp cõng anh Thế đi trong rừng, gặp cái cây to chắn đường phải leo qua, gặp con suối phải lội qua, nước sâu tới bụng phải lấy hết sức đưa hai tay đỡ anh Thế lên cao. Nước suối leo lên ngực Núp. Đi lên bờ, chị Liêu cõng con chạy theo sau, tháo cái chăn của con trùm lên vai anh Thế. Tiếng súng nổ đùng đùng phía ba lan, hòn đá trong núi nổ lại ùng ùng. Chị Liêu hai con mắt ướt mềm. Anh Núp ơi, đi mau lên, Pháp đuổi tới rồi đó. Anh Thế không biết chạy, nó bắt mất thì sao? Núp nạt, cái miệng Liêu sao nói nhiều thế? Có tôi đi đây, không sợ gì cả. Pháp còn xa lắm, Pháp tới, tôi chết trước, anh Thế chết sau. Núp đi đến khi mặt trời đứng đầu mới tới nhà bí mật. Đặt anh Thế xuống rồi, chạy ra suối tìm nước rửa chân cho anh. Rửa xong, nói, Liêu ở đây, coi anh Thế, tôi đi tìm trái bắp non. Tìm ở đâu? Ở rẫy ngoài làng. Pháp tới rẫy rồi mà. Chưa đâu, phải đi tìm. Anh Thế không muốn ăn bắp già, cái răng còn yếu lắm, phải lấy trái bắp non. Nói chưa hết câu, Núp đã đi khuất cây to ngoài suối rồi. Liêu ngồi một mình, anh Thế đối với Liêu như người anh ruột. Ngày giáp mùa, nhà muốn đói, anh Thế dốc ruột nghé đổ gạo vào nồi của Liêu, nhường cơm của anh cho mẹ Núp cho Liêu và Hờ Ru. Lần đầu được lũ phụ nữ bầu coi tốt làm rể chung, Liêu sợ quá chối mãi, anh Thế phải nói 4-5 lần Liêu mới nghe. Anh bày cho Liêu cách chia công việc cho phụ nữ thế nào, khi học phụ nữ nói gì. Liêu có gì khó đều đi tìm anh Thế nhờ chỉ dùm. Liêu nhớ khi nhỏ, anh ruột Liêu đau, Liêu cũng ngồi một bên như thế này, nhưng Liêu không thương anh ruột bằng thương anh Thế bây giờ đâu. Anh ruột chỉ nói Liêu biết chuyện đi làm rẫy, anh Thế còn nói cho Liêu nhiều, đất nước mình tại sao mà khổ, người phụ nữ Ba Na khổ thế nào, người phụ nữ Kinh khổ thế nào. Anh Thế nói Liêu biết anh núp đi làm việc đất nước, Liêu là vợ người đồng chí phải sao. Liêu kéo chân đắp cho anh Thế tới cổ. Anh Thế ốm nặng từ 2 tháng nay, anh đi công tác làng Ba Lan bị trúng chông ở đầu gối. Khi đầu chỉ chảy máu, còn đi về tới làng rảy núp được. Sau lần lần sưng to lên, cái đầu gối bằng cây cột nhà, không ăn cơm được, không ăn rau được, không ăn trái bắp được. Ba mẹ bỏ đi rảy, ngồi miết với anh Thế. 2 con mắt anh sâu xuống, cái má không có thịt nữa. Nửa đêm anh mê man, anh thét lên, một bàn tay hoảng hốt nắm tay Thế. Thế mở mắt ra, bà mẹ núp cúi xuống, nước mắt của mẹ nhỏ lên mặt Thế. Bà mẹ hỏi, đau lắm phải không con, Thế? Thế lắc đầu, không đâu mẹ ạ. Rồi nhắm mắt, từ bữa đó, Thế không tỉnh dậy nữa. Núp bỏ đi công tác làng Đê Ta, làng Công Ma, đi vô núi tìm con ong lấy cái mật. Con ong đốt xương tai xương mặt, đem mật về, Thế cũng không ăn, chỉ nuốt một ít nước bắp thật non, hột trắng và mềm như sữa. Núp cộng Thế ra nhà rẫy có bắp non, đặt ở đó để lấy bắp cho Thế ăn. Ở được 10 bữa, bắp non hết, lại cõng đi tìm rẫy bắp non khác. Núp giao anh Thế cho mẹ và Liêu trông coi, anh cầm rựa đi lên gần tới đỉnh núi Chư Flay, tìm cái lá cây tốt đem về rịch đầu gối cho anh Thế. Ở nhà, bà mẹ già cõng anh Thế đi ỉa, đi đái. Anh Thế vẫn không chịu lành, con mắt không mở, cái miệng không nói. Bà mẹ núp gọi, Thế ơi, Thế ơi. Bà nắm tay Thế òa lên khóc. Núp ơi, chắc anh Thế không sống nổi nữa rồi. Sao con không chịu cúng dường cho anh Thế? Con không thương anh Thế sao Núp? Không, Núp thương anh Thế vô cùng. Từ ngày có anh Thế, việc đánh Pháp khá lên bao nhiêu. Khi đi, nói các lũ làng xung quanh, khi đốt làng chạy, khi can không cho Bốc Ba đi đánh Pháp. Mọi khó khăn đều có anh Thế giúp. Có anh Thế, ngày nay, Liêu mới khá lên như vậy. Anh Thế chết đi, công việc khó thêm biết chừng nào. Núp lo cho anh Thế đã hết mọi cách rồi. Nghe ai nói lá gì, con gì tốt cũng đi tìm, đi bắt về làm thuốc, xa mấy, khó mấy, cũng không kể. Nhưng tới khi Bốc Sung nói phải cúng dàn, dàn mới tha, thì Núp lắc đầu, nhất định không chịu. Anh Thế đã dặn Núp 4-5 lần. Núp à, người đồng chí không có tin dàn, người đồng chí biết khổ không phải tại dàn đâu, khổ là tại Pháp, tại người giàu thôi. Núp cũng tin như anh Thế đó. Đó là miệng của đảng nói. Núp bỏ cúng dàn, bà mẹ thấy con không muốn cúng, cũng ít cúng, nhưng bây giờ anh Thế thế này, mẹ lại nghĩ tới dàn. Thôi phải rồi, dàn bắt anh Thế rồi, phải cúng thôi Núp ạ. Con không nghe, bà mẹ khóc. Núp nhăn mặt, mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa, lửa nó cũng cháy trong bụng con rồi đây này. Núp ôm 2 đầu gối, gục đầu cắn môi, không muốn để mẹ thấy anh cũng khóc. Hết cách rồi, chịu để cho anh Thế chết hay sao? Hay là cứ cúng thử, may ra. Núp ngẩng đầu lên. Mẹ, mẹ đi bắt con gà, tối nay con cúng dàn cho anh Thế. Cúng rồi anh Thế vẫn không bớt. Mẹ bảo cúng nữa, Núp nhất định không chịu. Bây giờ Núp hối hận lắm, mai mốt anh Thế biết nhất định phê bình. Sợ anh Thế chết quá, phải cúng bậy. Bây giờ nhất định không cúng nữa. Cho tới một bữa, anh Thế mở mắt ra được. Bốc Sung nói, nhờ cúng dàn đó. Thế hỏi, ai cúng? Núp cúng đấy. Núp chắc anh Thế phê bình rồi, nhưng Thế chỉ cười, không nói gì cả. Lũ làng mang hột gà tới cho anh Thế để đầy một rổ ở đầu giường. Ban đêm, một thanh niên, một phụ nữ tới ở chung với anh, nói chuyện, hát cho anh Thế khỏi buồn. Liêu cũng hát. Anh ở Trung Châu, không phải ở đây. Anh là người Kinh, không phải người thượng. Lòng thương anh rộng, nên mới ở đây. Để chỉ đánh tay, cho mình vui sướng. Anh tới xứ này, cái núi cũng khác, cái nhà cũng khác, ăn uống cực khổ. Nhưng anh cũng cố, chung giúp đồng bào, nên phải làm theo cái phép người thượng. Để mai anh đi, đường có hai dốc, chị em tôi thương, không thấy hình anh, chỉ thấy dấu chân, đồng bào nhớ mong, đợi ngày anh về, để đón thăm anh. Trong những ngày này, Thế tổ chức được một nhóm phụ nữ du kích, chị Du, chị Mai làm chỉ huy. Núp và Thế lại bắt đầu bàn công tác, Núp lại đi liên miên, ít thấy ở làng nữa, phải đi tổ chức gấp du kích năm làng, phát lựu đạn của huyện mới gửi cho, có tin Pháp sắp đi lùng lớn. Núi Tơ Go, cách làng Công Hoa một buổi đường, sương buổi sáng không chịu tan, giống như một con gấu trắng rất lớn cứ bò qua bò lại trên núi. Năm người du kích đứng ở dưới ngó lên chỉ trỏ, con mắt du kích thấy rất giỏi, dưới bụng con gấu trắng có nhiều người đi lại, chúng nó vác cái bao gì nặng lắm, chất đóng lại, đứng thở, rồi đi vác nữa. Hiếp nói, tôi bắn một thằng nhé. Anh du kích đứng bên cạnh thích lắm, bắn đi, bắn tên thuốc độc ấy. Nhưng một anh du kích già hơn có râu hai bên mép, mũi to, nắm tay Hiếp lại. Không được, anh Núp dặn không được bắn mà, coi cho kỹ thôi, thấy nó đi chạy về nói. Pháp tới hòn núi này từ bữa qua, lần này nó đi đông định ở đây. Lính của nó mặc áo vàng đeo súng, du kích phải lấy hòn sỏi con xếp lại từng đống mà đếm, hơn 500 thằng. Nó định đi phá mùa lúa đang chín ở năm làng du kích này. Anh Thế đã về tỉnh hội nghị, Núp chỉ huy đánh. Đêm khi hôm, Núp gọi lũ chỉ huy du kích năm làng tới rừng Công Hoa bằng cách đánh Pháp lần này. Du kích Công Hoa và Ta Lung đánh Pháp đi đường 19 vào, du kích Ba Lan đánh Pháp đi đường Đất Lung lên, Đê Ta Công Ma chuẩn bị đánh Pháp ở đồn Bô Tê Bông xuống, đánh Pháp ở rẫy trước, đánh Pháp trong làng sau. Pháp đi nhiều quá, đánh không nổi thì bỏ cái làng. Không cần, lo giữ cái rẫy trước đã, lũ làng già yếu phải cho vô nhà bí mật, đi tới đâu cấm chồng tới đó, không được thả chết lũ làng. Lũ du kích cầm chiếc con của nhau đưa lên bóp mặn, miệng hứa. Chú thích, chiếc con là chiếc vòng đeo ở cổ tay bằng đồng. Pháp tới rẫy nào, rẫy đó có máu Pháp. Ở Công Hoa, Núp chỉ huy 15 du kích bố trí ở suối Thi Om. Tuân chỉ huy 15 du kích bố trí ở suối Tơ Lan. Núp nói với du kích, trong rừng Ba Na, cái gì cũng quý, sợi mây làm nhà, ngọn rau ăn no bụng, cây to làm cột, cây nhỏ làm củi. Trước kia, mình chưa có đông người, mình để cho Pháp lấy nhiều, bây giờ đừng cho Pháp lấy một sợi mây. Lũ du kích có đồng ý không? Đồng ý. Ai đánh giỏi không biết sợ Pháp bắn chết, Pháp nhiều, mai mốt bốc hầu thưởng, ai đánh xấu sợ Pháp mai mốt phê bình. Du kích hỏi, đánh Pháp ở đây bốc hầu có biết không? Ở đâu bốc hầu cũng biết. Du kích nói, không ai đánh xấu đâu, nhất định lần này rải làng có nhiều máu Pháp. Đêm hôm qua, Núp cho du kích ngủ cho khỏe tay khỏe chân, sáng mai đi đánh. Tảng sáng, Núp thức Giếp và bốn du kích dậy, bảo đi ra núi Tơ Ngo coi Pháp. Núp dặn, không được bắn, phải có miệng tôi nói, tai Giếp mới được bắn. Thế mà bây giờ Giếp quên rồi, một ngọn gió từ trên núi Chư Flay thổi xuống, đẩy hết sương đi. Nắng sơn vàng đỉnh núi Tơ Ngo, con mắt Giếp sáng lên nhấp nhánh. Ngó kìa, thấy không? Pháp kéo xuống núi Tơ Ngo đông lắm, nhiều đường. Một đường về suối Ba Lan, một đường về suối Thi Om, một đường về suối Tơ Lam. Giếp nói, hai anh về nói anh Núp ngay đi. Anh cũng về. Tôi về sau, tôi phải coi nữa đã. Giếp núp sau một cây to, thấy Pháp rất rõ ràng, thằng nào cũng có súng, có ba súng to, một thằng vác súng móc chia rất nặng. Giếp muốn bắn quá, nhưng sợ anh Núp không dám. Nó tới gần, cách 100 sải tay, Giếp lùi dần, vừa lùi vừa cắm chông, lùi tới đâu cắm chông tới đó. Núp giao cho Giếp 200 chông thuốc độc dặn kỹ, cắm chỗ nào phải nhớ rõ, sao Pháp về phải đi nhổ hết, không để đồng bào đạp. Tới chỗ đầu mối đường bí mật, Giếp vụt chạy, bốn phía toàn là chông, bước lộn một bước là trúng chông ngay. Nhưng Giếp đã quen, như con sóc nhảy lên cây, Giếp chạy vùn vụt trong rừng, đầu tóc quăng thoáng qua thoáng lại trong lá cây như cái đuôi một con sóc. Giếp lại gặp Núp gần khu hầm chông. Pháp tới đâu rồi? Nó tới cây cơ đôn to đấy. Tới đầu cây cơ đôn là bắt đầu rừng chông của Công Hoa. Nó sắp chảy máu rồi đấy. Giếp đi mau về suối Thi Om, có năm du kích ở đó. Nói nó chuẩn bị trông trên trời, tôi ở đây coi trông dưới đất với năm du kích. Trông trên trời là những cây lồ ô dài, vót nhọn, cột lủng lẳng trên cây cao, khắp hàng nửa cây số. Trong rừng, trông dưới đất tức là hầm trông, núp còn lựa những cây to, chặt gần đứt gốc, rồi cắm thật nhiều trông vào cây ấy. Khi nào pháp tới gần, giật dây, cây gãy, ngã xuống, trông trúng vào pháp ngay. Ghiếp đi được một chập thì pháp tới, nó không nói gì. Núp thấy rất rõ, một thằng đi đầu lấy súng thổ thổ mặt đất. À, mày thổ thử có hầm trông không đấy à? Chưa có đâu, pháp ạ, tao cho mày cái tên này trước, mày sụp hầm trông sau nhé. Núp ngắm đứng giữa ngực nó, bắn một phát. Trúng rồi, hóp, du kích đi theo, bắn tiếp một phát nữa, trúng nữa, pháp chạy tản ra. Đất dưới chân nó tự nhiên lõm xuống, sụp hầm trông rồi, núp kêu. Cà tàu. Chú thích, cà tàu tức là chạy, khẩu hiệu bí mật khi rút lui. Sáu người chạy thoăn thoắt, nhớ kỹ con đường bí mật. Pháp bắn loạn xạ trong núi, cái núi cao nó cũng nổ lại, pháp sợ lắm, dừng lại nghe, rồi nó bắn nữa. Văng xê, nó đuổi theo. Núp tới nước suối Thi Om rồi. Ghiếp ơi, có trông trên trời chưa? Có hết rồi. Du kích chuẩn bị nhé, nó tới đấy, nó tới rồi. Móc chi hê nổ tóe nước suối Thi Om. Hóp nắm tay núp. Có chết không anh núp? Không chết đâu, pháp chết. Đất nước mình không chết. Nó tới đấy, thấy không? Cái mặt nó sợ lắm, thấy chưa? Tôi bắn trước nhé, hóp bắn theo nữa. Núp bắn một phát, trúng một thằng. Hút bắn, ghiếp, tuôn, da đều bắn một loạt. Giật trông trên trời đi. Những cây lồ ô dài, nhọn từ trên trời một loạt lao xuống, cắm trước mặt, cắm sau lưng, cắm trên đầu, trên lưng pháp. Pháp bắn súng lên trời, nó càng rớt xuống nữa. Ghiếp dẫn 10 du kích chạy hết ra rẫy, núp ở lại, ngồi sau hòn đá suối. Pháp dừng lại, nó lấy vải trắng quấn đầu thằng bị thương. Nó kêu tiếng pháp nhiều lắm, núp nghe không hiểu, đoán chắc là nó kêu đau. Đau gì, sao mày giết người Ba Na không kêu đau? Nó chia ra làm ba, một số đi thẳng vô làng, một số đi ra rẫy suối Thi Om, một số đi ra rẫy suối Cơ Co. Núp muốn chạy về làng trước, làng không còn gì nữa, con heo, con gà, con trâu, hột lúa đem vô chỗ bí mật hết rồi, nhưng núp không muốn cho nó đốt làng. Từ ngày đánh pháp đến nay, núp đã dẫn làng Công Hoa chạy 9 lần, 9 lần làm nhà mới, 9 lần làng bị cháy. Lần này nó đốt nữa không được, không cho nó đốt nữa. Núp chạy thẳng về làng, nhưng tới nửa đường dừng lại, giữ làng bỏ rẫy à? Không được, phải giữ rẫy trước. Anh Thế, huyện đã dặn núp như vậy. Khi pháp tới đông, cần giữ cái rẫy trước, còn lúa ăn no làm mấy cái làng cũng được. Pháp cố phá rẫy, không giữ được rẫy thì thua nó. Núp quay lại, phục chạy ra rẫy, gặp Ghiếp, cho Ghiếp dẫn 8 du kích tới suối Cơ Co đánh pháp ở đó. Núp chỉ huy 7 du kích đánh ở suối Thi Om. Lúc đó, nghe súng nổ phía suối Tơ Lam, tất cả đứng im. Hình ảnh Tuôn khỏe mạnh, cầm vuông, cầm lựu đạn hiện lên trong đầu núp. Tuôn đánh rồi. Núp nói, thôi Ghiếp đi mau. Tuôn đánh rồi, pháp nhất định chết nhiều. Lựu đạn Tuôn nổ đấy, Ghiếp cũng phải đánh pháp chết nhiều như Tuôn. Một lát sau, nghe súng nổ ở suối Cơ Co, rồi súng nổ ở suối Thi Om. Núp bắn chết 2 pháp nữa, nó cũng cứ vào rẫy. Mỗi đứa cầm một cây roi dài quất bừa lên lúa. Cây lúa gãy gục xuống, hột lúa bắn tung tóe lên. Núp đã nhắm kỹ rồi. Bực, trúng rồi, chạy à. Núp bắn liên tiếp 2 phát nữa. Hóp nhảy lên trước, bắn theo. Pháp chạy ra bờ rào, định đặt súng. Sụp lên 3 hầm trông. 9 thằng phải khiêng 3 thằng, khiêng cả bàn trông. Trời nắng gắt, pháp rút hết về núi Tơ Ngo rồi. Núp nằm ngửa, gối đầu lên một gốc cây, nhắm mắt. Con chim gì màu đỏ rất đẹp, đầu ở đầu cành cây gấm, kêu líu la líu lo. Làng Công Hoa không cháy, pháp tới đầu làng, sập 2 hầm trông, sợ có du kích, chỉ bắn bừa rồi rút lui. Núp ngủ quên đi lúc nào không biết. Một chấm nắng tròn trên mắt, núp ngủ, nụ cười còn nguyên trên miệng. Có ai nắm tay núp, lay mạnh, mở mắt, thấy chị Mây. Anh núp dậy ăn cơm chứ, ngủ không no được đâu. Núp ngồi dậy, ô, lục phụ nữ, khi mai đi đâu nấu cơm được? Không sợ súng à? Giỏi quá, bốc hộ khen lũ phụ nữ trước đấy. Chị Mây dọn cơm cho núp và Ghiếp ăn. Ghiếp bưng chén cơm đi ra một góc rẫy. Núp biết rồi, anh kêu, Ghiếp, đi đâu đó? Mọi người cười ồ, hai má chị Mây đỏ lên. Núp vui trong bụng quá, anh biết Mây rất thương Ghiếp. Thương Hiếp bây giờ biết làm rẫy giỏi, đánh pháp không sợ chết, miệng biết nói tốt không sai nữa. Nhờ có Đảng, có Bóc Hồ, người như Hiếp cũng đứng lên được rồi, đất nước Ba Na mỗi ngày thêm tốt. Buổi chiều, nghe súng nổ phía Ba Lan. Hiếp muốn đi Ba Lan, giúp lũ du kích ở đó đánh nữa, nhưng núp không cho. Ba Lan có xá chỉ huy rồi, Hiếp còn phải chuẩn bị nữa, pháp còn đi nữa đấy. Trời tối, ông trăng nhỏ trên trời, du kích về họp trong làng. Đuốc đốt lên soi mặt từng người. Lũ chỉ huy Ba Lan, Đê Ta, Ta Lung, Công Ma cũng tới đủ. Ngày nay, pháp chết ở Ba Lan 4 đứa, ở Công Hoa 16 đứa, không lấy được một hột lúa nào. Núp đứng ra nói, mai mốt anh Thế lên, tôi nói anh Thế biết về nói lại huyện. Huyện nói lại Bóc Hồ có xá, có tuân, có Hiếp bắn chết pháp nhiều. Giữ được rẫy, bụng không biết sợ. Bây giờ chưa nghĩ được, pháp còn phải đi đánh nữa. Đánh ban đêm à? Đánh ban đêm. Đêm nay phải ngủ ở núi Tơ Ngo, ngày mai nó đi lấy lúa nữa. Người du kích có muốn cho con mắt thằng Pháp ngủ ngon không? Không. Có muốn cho cái chân nó ngày mai đi lùn rẫy nữa không? Không. Bây giờ làm thế này, mỗi làng cho 15 du kích mang chông thuốc độc lên cắm ngay núi Tơ Ngo, cắm hết chông, ném lựu đạn, rồi đi về. Núp chỉ huy đi, tất cả 70 người, núi Tơ Ngo đêm đó thành một núi chông thuốc độc. Nửa đêm, Pháp nghe tiếng lựu đạn nổ bên trại, thấy tên bắn vào tứ phía, găm trên lều vải. Nó dậy bắn lung tung, hòn đạn cháy trên trời đỏ lòm, Hiếp nằm dài cười mãi. Ô, Pháp ơi, anh núp bày du kích làm cho con mắt mày ngày mai buồn ngủ rồi. Ngày sau nữa, 4 ngày tiếp, Pháp không xuống núi Tơ Ngo được. Núp cho du kích các làng tới ngồi dưới chân núi, Pháp ra đứa nào, bắn chết đứa nấy. Đi ra thêm, trúng chồng thuốc độc, chết ngay, Pháp phải ở miết sau cái bao to, bắn móc chia ra, không ăn thua gì. Núp đi coi hết các làng, làng nào chưa nhiều chông, phải làm thêm. Ban ngày du kích chia nhau đi giữ hết các rẫy, các nhà bí mật. Lũ người già yếu rút lui vô rừng, thì vót thêm chông, cho người mang ra cho du kích. Rẫy lúa nào có chín, thì du kích gác cho lũ làng ra gặt gốc. Tối du kích lại đi cắm chông núi Tơ Ngo nữa. Buổi trưa ai cũng ngủ, chỉ còn người gác trên chòi cao. Núp đi tìm một cái gùi ra ngồi giữ rẫy, lượm những hột lúa bị Pháp lấy cây đánh rụng hôm trước, lúc đó là của chị Du. Hiếp đang ngủ thức giấc, thấy Núp lượm lúa, cũng đi tìm một cái gùi, lặng lẽ ra ngồi lượm bên cạnh Núp. Ngày thứ năm, du kích gác trên núi Chư Phlay, thấy Pháp cất bớt cái bao to, Núp cho đi nói tất cả du kích. Pháp sắp đi về, lũ thanh niên phải làm thêm chông nữa, lũ phụ nữ nấu cơm ăn hai ngày, du kích đuổi theo đánh Pháp, đánh tới đồn. Sáng ngày thứ sáu, Núp dẫn 15 du kích ra núi Tơ Ngo, thấy Pháp mang súng về thật, Núp giao cho Hiếp chỉ huy 5 người đuổi theo sau lưng Pháp, còn Núp dẫn 10 người đi quanh trong núi đón đầu đánh. Pháp mới xuống chân núi, Hiếp đánh ngay, Pháp bắn lại nhiều lắm, dừng lại, lấy vải quấn thằng chết mang đi. Hiếp đuổi theo bắn nữa, Pháp chạy, ra tới bờ suối nước Kilo, Hiếp treo bẫy đá. Pháp đang đi, nó nghe cái cây nói chuyện, nó chắc chỗ này hết du kích rồi. Con đường không thấy chông nữa, tự nhiên nó nghe hòn núi trên đầu nó nổ, ngó lên, giàng ơi, đá chạy xuống, nó vụt chạy, đá đuổi theo, nó chạy chừng nào đá đuổi chừng ấy, đá cứ chạy theo đường mòn, chạy tưng tưng như con cọp. Pháp sợ quá, nó la sùm. Nó chạy vô núi, nó vấp một cái dây. Cái dây đứt vật. Bốn cái lao dài, nhọn, sáng phóng ra, trúng thằng Pháp ở giữa ngực. Nó trúng mang cung rồi. Nó hoảng quá không dám vô bụi nữa, phải chạy ra đường. Đá đuổi kịp rồi, đá nhảy tới trên lưng nó. Một thằng Pháp té dúi mũi xuống, đá đấm vào lưng nó. Nó chảy máu ra ở miệng, ở mũi. Hiếp đánh bảy đá rồi bỏ chạy trong rừng. Pháp chôn thằng chết xong ngồi ăn cơm. Hiếp leo lên cây coi. Nó ăn cái gì? Không phải cơm. Ăn cái thứ đó, hèn gì cái bụng nó xấu. Pháp ăn lâu lắm, Hiếp chờ miết nóng ruột. Ăn sao lâu thế, không đi về cho rồi. Anh núp chờ mày trước kia kìa. Một thằng Pháp đứng lên, ngó bốn phía, bỗng nó thấy Hiếp. Nó chụp cái súng, nói silo sila, chỉ lên cây. Hiếp chửi to, cha thằng Pháp, đất nước tao mày chỉ gì? Pháp đưa cái súng lên, Hiếp nhảy ào xuống, kéo năm du kích chạy. Pháp đuổi theo, sụp hai hầm chông nữa. Thôi nó mệt rồi, nó không đuổi nữa, nó phải đi về. Trên đường nó đi về, anh núp cống chông không còn chừa một chỗ. Thằng Pháp đi đầu thấy bốn cái chông to giữa đường, nó bắn lung tung rồi chạy lại định nhổ. Tự nhiên cái cây to bên đường ngã nhào xuống đè lên lưng nó. Cái cây toàn chông đen đâm vào ngực nó 5-6 mũi. Nó chảy nước miệng, mặt nó tím lại như một con khỉ. Hai tay co quắp. Nó trúng chông thuốc độc. Nó hết biết thở. Anh núp đứng trong bụi thấy rõ hết. Đợi cho cả bọn súng lại kéo thằng chết. Anh ném một quả lựu đạn nữa. Du kích bắn ào vào luôn 10 phát tên. Rồi bỏ chạy đi xa nữa. Cống chông nữa, đón đầu đánh nữa. Trời tối mưa lớn, Pháp ngủ lại trong rừng. Du kích leo lên cây nằm. Sáng hôm sau lại xuống đánh. Suốt ngày đánh 8 lần. Tối đến Pháp mới tới gần đồn. Nó ùa nhau chạy vào đồn. Bỗng nó la lên, dừng cả lại. Ngay sát đồn nó, du kích cũng cắm chông từ khi nào. Lại thêm 6 thằng bị chông thuốc độc, tím mặt chết ngay. Pháp vào trong đồn rồi, Pháp chôn thằng chết, cho thuốc thằng bị thương, rồi bắn móc chi ê ra núi, nhưng không thấy du kích đâu cả. Chỉ có ông trời mưa và chớp sáng lòe, nổ rầm rầm, đánh lại Pháp.